Làm thế nào để làm những quyết định khôn ngoan và vững ở trong sự hài hòa? Viết bởi Grace Morley, thạc sĩ văn chương, chuyển ngữ Đi Ngô. Tất cả những cặp vợ chồng đều phải đối diện với sự làm những quyết định trong cuộc sống hôn nhân của họ. Trong khi một vài vấn đề bao gồm những quyết định dễ dàng hơn như là ai sẽ cầm cái đồ bấm điều khiển truyền hình, hay ai sẽ quyết định nơi nào để đi ăn tối, thì những việc khác có thể cần sự suy xét cẩn thận bởi vì chúng liên quan đến những vấn đề quan trọng. Những sự lựa chọn nghề nghiệp, chăm sóc trẻ con và những sự đầu tư lớn có thể nằm vào loại này. Khi bạn và người hôn phối của bạn đối diện với những sự chọn lựa quan trọng, nó thì quan trọng để có một phương pháp của sự làm quyết định mà cho phép bạn vẫn ở trong sự hài hòa. Nói một cách khác, một cách để giúp tạo nên một hoàn cảnh nơi mà sự hòa bình được giữ trong mức độ của sự thương lượng. Sự có một hệ thống thì cũng có thể giúp canh phòng chống lại một khúc mắc chính của sự hài hòa là sự lôi kéo. Một đôi vợ chồng đã thấy những ảnh hưởng tiêu cực của sự lôi kéo khi họ đang mua bảo hiểm cuộc sống. Ngoài sự giao hàng tuyệt vời, người thương gia đã không thể thuyết phục cặp vợ chồng để mua hợp đồng bảo hiểm của ông. Tôi hoàn toàn không muốn đàn áp bạn làm quyết định, ông đã tuyên bố trong khi đang đi về phía cửa ra vào. Xin vui lòng suy nghĩ về nó tối nay, và khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy nói cho tôi biết bạn đã quyết định điều gì. Khi cặp vợ chồng này đã hiểu ra ở trong tình trạng bị lôi kéo, thì không phải là cách giúp ích để làm một quyết định khôn ngoan. Giống như vậy, khi người hôn phối của bạn bắt ép bạn trong một sự chọn lựa quan trọng, thì điều đó có thể gây nên một sự gây cấn lớn. Nghệ thuật của sự thương lượng hôn nhân. Một trong những phương pháp có ích nhất mà vợ tôi, Erin, và tôi dùng khi chúng tôi thương lượng những quyết định được gọi là một danh sách thuận và chống. Erin và tôi đã dùng phương pháp này trong khi đang ở giữa một sự tranh luận liên quan đến việc học của tôi. Trong suốt những chương trình nghiên cứu tiến sĩ của tôi đã phải học một lớp thống kê. Khó khăn đã bắt đầu trong suốt cuộc gặp gỡ đầu tiên. Giáo sư đã đưa ra một danh sách của những công thức mà chúng tôi cần biết. Cái bụng của tôi đã trở nên đau khi không có cái gì mà ông ấy nói là có chút quen thuộc cả. Tôi đã vội vàng về nhà và cho Erin biết rằng tôi chuẩn bị rút ra khỏi lớp học đó. Không may mắn thay, Erin đã không đồng ý và một cuộc tranh luận lớn đã nổ ra. Sự lôi kéo đã kéo dài lâu hơn, trừ ra đứa con 2 tuổi của chúng tôi, Taylor, đã can thiệp. Bao nhiêu đó thì đủ rồi, cha mẹ! Cô bé đã la lên và đánh mạnh tôi vào phía sau với một cái thìa bằng gỗ. Cái hững hờ của sự làm người bị khiển trách bởi một đứa bé 2 tuổi đã làm cho hai chúng tôi nhìn nhau với tiếng cười. Một khi cái lúc căng thẳng đã chấm dứt, Erin và tôi đã có thể dùng cái danh sách thuận và chống để làm một quyết định khôn ngoan về lớp học của tôi. Đầu tiên, sau khi chia một mảnh giấy ra 2 phía, thuận và chống, chúng tôi đã bắt đầu vận dụng trí tuệ để viết xuống mọi điều có liên quan đến tại sao rút ra khỏi lớp học sẽ là một quyết định xấu. Chúng tôi đã lặp đi lặp lại quá trình này về phía thuận, viết xuống bất cứ lý do mà tại sao rút khỏi lớp học sẽ là một lựa chọn tốt. Nó thì quan trọng trong việc vận dụng trí tuệ để viết xuống mọi điều có liên quan để giữ từ sự đánh giá những lý do cho đến khi bạn tường thuật mỗi ý kiến. Bước kế tiếp của chúng tôi là đánh giá mỗi cái thuận và chống và lấy ra những cái hợp lý và quan trọng hơn. Cuối cùng, khi tất cả mọi yếu tố đã làm rõ, chúng tôi đã bàn luận điều gì coi như là quyết định tốt nhất. Mặc dù tôi không vui sướng mấy, nhưng sự chọn lựa khôn ngoan là vẫn tiếp tục đến lớp. Mặc kệ hoặc tôi đậu hay tôi rớt lớp học này. Một cách kinh ngạc, tôi đã kết thúc với một điểm A. Vấn đề chính là chúng tôi đã đồng ý rằng quyết định của chúng tôi là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu một sự chọn lựa không rõ ràng hay được đồng ý, khi đó tiếp tục sự liệt kê thêm những thuận và chống. Bạn có thể nghỉ ngơi hay đưa danh sách cho một người trung lập thứ ba để hỏi cho lời khuyên. Hãy nhớ lại sự khuyến khích của vua Salomon. Nhưng một người đàn ông khôn ngoan là người mà lắng nghe lời khuyên bảo. Châm ngôn đoạn 12 câu 15. Khi dùng danh sách thuận và chống đã cho phép Erin và tôi ở trong sự hài hòa qua một sự bất đồng ý kiến lớn. Khi bạn và người phối ngẫu của bạn thương lượng những quyết định quan trọng, tôi khuyến khích bạn dùng một phương pháp để giúp giữ sự hòa bình.